Thưa quý ông bà, chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học công đồ công vụ chương 5. Và qua chương này chúng ta thấy cái quyền năng của Thánh Thần Chúa hướng dẫn các công đồ trong những cái bước đầu tiên, và người ta đã hết tâm hồn để sống chung trong tình yêu thương với nhau. Và dĩ nhiên ở đâu cũng có những cái lạm dụng và có những cái lừa dối nhau, thì sẽ gặp những cái câu trả lời rõ ràng cho cái hậu quả của tội lỗi. Điều quan trọng là yêu thương và thành thật với nhau. Xin mời đọc từ chương 5 câu 1. Có một người tên là Khanania cùng với vợ là Sapphira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem lại phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Ông Phêrô mới nói, anh Khanania, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần mà giữ lại một phần giá thửa đất? Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắc tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm mà lừa dối Thiên Chúa. Nghe những lời ấy, Khanania ngã xuống tắc thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hãi. Các thanh niên đến liệm xác ông và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. Ông Phêrô liền lên tiếng mà hỏi, chị nói cho tôi hay, anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu phải không? Chị ta đáp, vâng, được bấy nhiêu thôi. Ông Phêrô liền nói, sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách thần khí Chúa? Kìa, những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy. Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phêrô và tắt thở. Khi vào, các thanh niên thấy bà đã chết liền khiêng đi chôn bên cạnh chồng. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hãi. Qua cái câu chuyện mà mọi người họ bán đất đai cũng như để tiền bạc làm của chung, mà chúng ta học ở cuối chương 4, và họ phân phát cho nhau theo cái nhu cầu để mỗi người đều có thể sống như là một đại gia đình của Chúa. Ở đây ông Canadia và Sapphira có cái sự gian lận. Dĩ nhiên là không ai bắt buộc ông phải bán đất, cũng như không ai bắt buộc ông phải giao tất cả tiền cho các tông đồ đâu. Chúng ta thấy Thánh Phêrô nói rõ ràng, khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bạc đó sao? Cho nên anh có quyền sử dụng tất cả những cái gì anh có mà Chúa ban cho anh. Anh có tự do để giữ lại một phần hoặc là dâng cúng một phần, đó là cái quyền của anh, cái quyền tự do hoàn toàn của anh. Nhưng ở đây là cái tội lừa dối Thánh Thần của Chúa, lừa dối các tông đồ. Đó, cái tội nó nằm ở đó, chứ không phải là phải đem dâng hết cho các tông đồ. Không ai bắt buộc cái điều đó. Vì một cộng đoàn của đức tin và một cộng đoàn của tình yêu không có tính toán theo cái sự bắt buộc mà là tình nguyện. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đoạn Kinh Thánh này. Khi chúng ta còn bé, chúng ta nghe những người lớn kể những chuyện Chúa phạt nhãn tiền. Hoặc là chúng ta đọc vào trong Cựu Ước. Chúng ta nghe những kỳ công của Chúa đã thực hiện ở trong quá khứ. Và trong Kinh Thánh nói rõ ràng về Mô-sê, chúng ta đọc trong sách Xuất Hành, trong sách Dân Số, chúng ta thấy rõ ràng là có những người chống đối Mô-sê và họ bị phạt nhãn tiền. Cả cái vùng đất nó nứt ra và nuốt những người kia, những người chống đối Mô-sê vào đó. Và ở đây, Phê-rô có cái thẩm quyền cũng giống như Mô-sê ngày xưa vậy, chẳng thua kém gì Mô-sê. Cho nên Thiên Chúa đã ra tay ban cái quyền hành cho Mô-sê. Và cái tội của đôi vợ chồng mà chúng ta vừa thấy đó là họ cố tình lừa dối các tông đồ, cố làm cho các ngài tưởng họ đã đưa tất cả tiền bạc 100%. Thực sự họ nói rõ ràng là họ dâng cúng 10%, 20%, đó là quyền của họ. Và họ có thể giữ cả 80%, hay là 90%, hay là 99% cũng chẳng sao. Đó là quyền của họ. Nhưng mà ở đây họ lại nói là họ dâng cúng tất cả. Đó là một sự lừa dối. Và cả hai vợ chồng đồng lòng với nhau như vậy. Và chúng ta cũng cẩn thận khi đề cập tới vấn đề Chúa trừng phạt. Thực sự, đối với Kitô hữu, chỉ có một sự trừng phạt duy nhất ở bên kia thế giới là đời đời phải xa lìa Thiên Chúa. Và sự trừng phạt đó cũng do chính con người lựa chọn. Trong cái tự do của con người, chính con người lựa chọn, và Thiên Chúa kính trọng sự lựa chọn đó. Lựa chọn từ chối Thiên Chúa, lựa chọn đi cái con người của trần gian, cái tiêu chuẩn của trần gian, và lấy mình làm trung tâm, lấy con người làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Thì đó là cái hỏa ngục mà chính con người lựa chọn. Và cái hình phạt đời đời trong hỏa ngục đó là do con người lựa chọn. Và ngay cả cái chết bất ngờ, chúng ta không có hiểu là Thiên Chúa có ý phạt đâu. Thiên Chúa chỉ mời gọi thôi. Và cái chết của Canania và Safaria chỉ là lời cảnh cáo và là một tín hiệu cho những người chung quanh để biết rằng đừng có lừa dối người khác. Đôi khi Chúa dùng những cái hình ảnh, những cái biến cố để cảnh cáo những người khác. Và ở đây, lần đầu tiên, chúng ta thấy trong câu vừa 1, dùng cái từ về hội thánh. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hãi. Đó là cái từ mà hội thánh đầu tiên được dùng. Và ý nghĩa chính xác của cái từ này là một hội nghị được Chúa triệu tập để nói lên một cái cộng đoàn mới. Và trước thời Chúa Giêsu, người Do Thái đã dùng cái từ này để chỉ về một cộng đoàn mới sẽ được Thiên Chúa tuyển chọn vào thời của Đấng Cứu Thế xuất hiện. Dù là xuất thân từ Do Thái giáo hay là lương dân, các tín hữu đều ý thức mình thuộc về một cộng đoàn mới này. Họ là những người Do Thái đích thực, là Israel đích thực. Lần đầu, Chúa Thánh Thần sẽ tách họ ra khỏi cộng đoàn Do Thái chính thức. Và từ hội thánh này, cái danh từ về hội thánh này vẫn chỉ áp dụng cho cộng đoàn Kitô hữu Jerusalem, nhưng mà sau này với thời gian các cộng đoàn hội thánh khác bắt đầu xuất hiện mỗi ngày một đông hơn, thì cái từ hội thánh được chỉ về toàn thể dân Thiên Chúa ở trên toàn thế giới, như chúng ta dùng ngày hôm nay. Cho nên thời các tông đồ đã bắt đầu dùng cái từ hội thánh là một cộng đoàn mới của Chúa, là dân chính thức của Thiên Chúa. Và trong chương 5 này, từ cái câu chuyện của hai vợ chồng Canadia và Sapphira đã lừa dối các tông đồ và đã chết. Các tông đồ còn làm nhiều dấu lạ khác nữa. Nhiều dấu lạ điềm thiên được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông, đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần uế ế ám, và tất cả đều được chữa lành. Nhờ quyền năng của Chúa mà Thánh Phêrô đã từng nhân danh Chúa Giêsu để chữa lành cho một người què từ lúc mới sinh. Và qua bàn tay của các tông đồ để chỉ về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu. Và những người tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Thiên Chúa, là ngôn sứ của Thiên Chúa, đã đến trên trần gian nhưng mà bị người Do Thái từ chối. Và chúng ta biết là có những người tin vào Chúa thì phải gia nhập vào cộng đoàn dân thánh mới của Chúa. Hai cái vấn đề này không thể tách rời nhau được. Tin vào Chúa và gia nhập vào cộng đoàn. Còn chỉ tin trên môi miệng, tôi tin, hoặc trong lòng mình nghĩ, nhưng mà rồi chỉ dừng lại ở đó, thì không thể theo Chúa Giêsu mà không đồng hành với dân mới được Chúa cho sinh ra bởi nước và thần khí của Chúa qua bí tích rửa. Cho nên có những trào lưu ngày hôm nay, người ta đọc Kinh Thánh và sống lời Chúa dừng lại ở đó thôi. Họ theo tiêu chuẩn khôn ngoan, tức là muốn đi tìm một cái tư tưởng khôn ngoan để mà theo, mà không theo Đức Kitô với việc gia nhập vào hội thánh của Chúa để trở nên chi thể đích thực của Đức Kitô và trở thành một dân thánh liên kết với nhau để làm nhiều công việc ở trong thế giới này. Vì là một cộng đoàn đức tin và một cộng đoàn của tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần của Chúa, chúng ta phải nhận qua các bí tích, qua bí tích rửa tội, bí tích mình máu của Chúa, bí tích thêm sức làm cho chúng ta kháng khít với Chúa Giêsu và trở nên một người trưởng thành nhận lãnh cái sứ vụ của Chúa Giêsu nữa, và được thanh tẩy mình hàng tháng với bí tích giải tội và những bí tích khác, để chúng ta sống cái đời sống ân sủng, ngay cả bí tích hôn phối, bí tích sức giàu bệnh nhân. Chúng ta sống cái đời sống ân sủng của Chúa, kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ Thánh Thần của Chúa tác động chúng ta. Cho nên chúng ta được Chúa cho sinh ra bởi nước và thần khí. Chính Thánh Thần của Chúa phải nối kết chúng ta thành một thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Chứ không phải chỉ dừng lại ở một cái khía cạnh nào đó của đời sống mà chúng ta không có ý thức được cái sự thật về cuộc đời của chúng ta nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa để thành một cộng đoàn riêng của Chúa, một cộng đoàn đích thực mà chính Chúa Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm. Và mỗi người chúng ta là những chi thể của Đức Kitô. Và khi kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy là Phêrô, chỉ cần cái bóng của Phêrô thôi là đã chữa lành các bệnh nhân. và các thần ô uế, ma quỷ cũng phải rút chạy. Vì danh của Đức Kitô, sự hiện diện của Đức Kitô qua những thừa tác viên của Ngài, qua sự hiện diện của các tông đồ, qua bàn tay của các tông đồ, để chỉ cái quyền năng của Chúa Giêsu đang thực hiện ở trong thế giới này, Ngài vẫn tiếp tục ở trên trần gian, chứ không phải là Ngài lên, Ngài sống lại lên trời rồi hết. Và chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta tiếp tục sống ở trong giáo hội, và mỗi người được mời gọi đi vào trong giáo hội của Đức Kitô, và tiếp tục là những thử thách mà các tông đồ phải chấp nhận, bị bắt, được giải thoát, rồi cũng tiếp tục làm nhân chứng cho Chúa. Xin mời đọc từ câu 17. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động, đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân chúng lời ban sự sống. Nghe thấy các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy, chứ không phải ra khỏi tù để rồi chạy trốn, mà ra để tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa. Cho nên khi theo Đức Kitô là chấp nhận sống, chấp nhận làm việc, chấp nhận chết cho Đức Kitô. Và khi mà 100% sống cho Chúa, làm việc cho Chúa, chết cho Chúa rồi, chúng ta chẳng còn cái gì phải quan tâm, phải sợ hãi ở trên trần gian nữa, mà là sống như những con người được tự do hoàn toàn, không bị nô lệ vào một cái thế lực của trần gian. Một thế lực có thể là chính quyền, có thể là tôn giáo, có thể là những người ác cảm, hoặc là những người bất đồng chính kiến. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta tin vào ai, chúng ta làm việc cho ai, chúng ta sống cho cái niềm tin và một Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Ngài đang hiện hữu và Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta cái chỗ ở trong trái tim yêu thương của Ngài, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta không có cô đơn ở trên đường đời, mà chúng ta ở trong cái đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hạnh phúc và có nhiều cơ hội để thể hiện cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Cho nên các tông đồ không có sợ hãi. Và chúng ta thấy là phái Sa Đốc ra tay hành động. Những thượng tế cùng tất cả những người theo thượng tế, tức là phái Sa Đốc, tức là những người giữ đạo Do Thái. Và phái Sa Đốc này thì họ tin vào 5 cuốn sách luật của Môi-se, Torah, tức là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê-vi, sách Dân Số và sách Thứ Luật. Và họ theo cái tư tưởng của triết học Hy Lạp. Và họ ghen tức với các tông đồ. Ở đây là cái sự ganh tị vì dân chúng tin vào các tông đồ, và họ là những người có quyền lực, cho nên họ bắt họ cho vào tù rồi tính sau. Nên giữa các tông đồ và các thủ lãnh trong dân, với những cái cảnh này xảy ra nhiều nơi, và đó cũng là một sự bất công và thiếu cái sự kính trọng tự do của nhau. Quyền lực là để phục vụ, chứ không phải để bắt bớ. Và khi người ta có những cái ý kiến bất đồng với mình, có một niềm tin khác mà mình không có biết là ai đúng ai sai. Nhưng mà khi mà mọi người kính trọng nhau thì phải tránh bao nhiêu cái bất công có thể xảy ra. Các tông đồ bị bắt hại thì họ tuyên xưng vào Chúa Giêsu. Còn bây giờ, những người Kitô hữu sống giữa một cái xã hội mà cũng đầy bất công thì cũng phải có tiếng nói rõ ràng. Không phải là bạo động, không phải là làm khốn khổ cho những người chung quanh, mà muốn những điều tốt cho tất cả mọi người. Vì tất cả đều là đại gia đình của Thiên Chúa. Mọi người là anh chị em, phải yêu thương nhau và phải làm những gì tốt nhất cho nhau. Và chúng ta thấy rõ ràng, thời đó người Do Thái bị đô hộ bởi đế quốc Roma và tạo ra sự chia rẽ giữa nhóm này với nhóm kia. Còn chính Chúa Giêsu thì giảng dạy như một người tự do hoàn toàn. Ngài không có bận tâm về vấn đề chính trị hay là đối đầu với nhóm này nhóm kia, nhưng mà Ngài tự do giảng dạy. Và người đưa ra một cái đường lối rất là khoáng đạt, rộng mở cho mọi người. Cũng có thể nói theo cái cách của những người mà nhìn khía cạnh chính trị như là Gandhi thì coi là hành vi bất bạo động. Các nhà cầm quyền đã thủ tiêu Chúa Giêsu để bảo vệ an ninh quốc gia. Họ nghĩ như vậy. Những người lãnh đạo Do Thái giáo đã nghĩ như vậy. Và rồi họ ép Pilato phải hành động theo cách họ nghĩ và chính sách của họ. Như thế, tin vào Chúa Giêsu là nhìn nhận rằng người đã đối xử bất công. Người ta đã đối xử bất công. Chúa Giêsu là bị đối xử bất công. Khi họ chối bỏ, loại trừ Chúa Giêsu và đi vào con đường của Chúa Giêsu là tự động là vạch ra và lên án những cái chính sách bất công, bạo lực và vụ lợi. Vì thường người ta lạm dụng quyền hành không phải để phục vụ mà để tìm cái lợi cho mình. Cho nên tìm một người mà lãnh đạo vô vụ lợi ở trên trần gian này hầu như là khó vô cùng. Đó là điều mà xã hội của chúng ta, khi con người bị rơi vào cái ích kỷ của mình thì làm sao mà không tìm cái thích thú và cái lợi nhuận cho mình về tiền bạc, về địa vị xã hội, rồi quyền lực để sâu xé với nhau, thì làm sao mà có hòa bình giữa nước này với nước kia, giữa nhóm này với nhóm kia, giữa xã hội mà chúng ta sống được. Ở đây, những người Sa Đốc, họ có quyền lực thì họ ganh tị với các tông đồ. Cho nên, họ đưa các tông đồ vào nhà tù. Và có phải là khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng là gánh tội cho nhân loại, Ngài chấp nhận mọi cái bất công đối với Ngài. Như vậy có phải là chúng ta rao giảng một cuộc hòa giải đại đồng được thể hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, ngay cả lĩnh vực chính trị và kinh tế? Và chúng ta biết hội thánh đâu có tuyên xưng Chúa Giêsu là đứng cứu độ nếu chỉ nhắm mắt làm ngơ, trong khi có bao nhiêu quốc gia phải chết dần chết mòn bởi thiếu việc làm, thiếu lương thực, thiếu nền giáo dục tốt và sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên, tố giác không phải là xét xử một người nào hết, mà là mời gọi hãy sống tốt hơn, hãy phục vụ tốt hơn, phải làm gì tốt hơn cho mọi người. Chứ không phải là làm chính trị để giành cái quyền lực, rồi mình cũng rơi vào cái việc lạm dụng quyền lực. Con người là như vậy. Mấy ngàn năm rồi, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì tốt hơn, nhưng mà sau đó là cuối cùng mình chẳng làm gì tốt hơn, mà cũng đi vào cái vết lầy của nhân loại đã phạm tội. Khi có quyền lực rồi thì dễ bị lạm dụng quyền lực, quên mất vấn đề phục vụ. Mấy ngàn năm rồi, có gì thay đổi đâu. Khi con người cứ tiếp tục đi con đường của mình, và biết bao nhiêu quốc gia nghèo đói, thiếu lương thực, các em bé không được giáo dục, không có một nền y tế cho những người nghèo. Cho nên, ở đây nói lên sự thật, không phải là để xét xử ai, nhưng mà chúng ta biết cái tình trạng chung của tất cả mọi người. Và chúng ta đi cái con đường của Đức Kitô để cho thấy cái kế hoạch cứu độ của Chúa, một Thiên Chúa tình yêu đến mời gọi từng người chúng ta, từng lương tâm của chúng ta, để tạo một thế giới công bằng và yêu thương. Mọi người phải nhìn nhận cái sự thật của chính mình, của xã hội, của gia đình và của toàn thế giới, để tất cả là một đại gia đình, con cùng người cha chung trên trời, không phải là để đàn áp, để lạm dụng nhau, để vụ lợi cho mình vì ích kỷ, mà luôn luôn đến để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Khi mỗi người có cái nhìn của Đức Kitô thì đời sống của chúng ta, đời sống của mỗi gia đình chúng ta nó được hạnh phúc biết bao. Và chúng ta đọc phần tiếp để chúng ta thấy cái lời của các tông đồ ra trước Thượng Hội đồng. Và cuối cùng, ông Gamaliel, một người thầy, có một tâm hồn cởi mở, có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, và có uy tín để những người khác nghe theo. Xin mời đọc tiếp câu 21. Vì thượng tế cùng với những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điều các tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống ngục kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điều các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Ta thấy sau khi được thiên thần giải cứu khỏi nhà tù, là họ tiếp tục rao giảng ở trong đền thờ một cách công khai, vì làm cái điều công chính thì không sợ, rao giảng như một người con tự do của Thiên Chúa, không sợ hãi bất cứ cái gì trên trần gian này hết. Một khi sợ hãi là bắt đầu mình quy về chính mình rồi, và bị làm nô lệ cho cơn sợ hãi, cho cái tôi ích kỷ của mình rồi. Chúng ta lấy Chúa làm trung tâm và làm việc cho một Thiên Chúa đích thực, đang sống động, đang hiện diện, đang điều khiển thế giới này. Điều quan trọng, đừng sợ. Hãy làm những gì tốt nhất theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để tạo một thế giới công bằng và yêu thương, để tạo một gia đình yêu thương trên toàn thế giới này. Cho nên các ngài cứ tiếp tục rao giảng, và trước cái sự kiện lạ lùng này, các thượng tế cũng không mở mắt ra. Nhưng mà vì cái lòng ganh tị của họ, ghen tức của họ, và họ coi Chúa Giêsu là bị loại trừ rồi, họ đã xử án theo lệ luật của họ rồi, bây giờ còn nhân danh Chúa Giêsu để rao giảng nữa sao? Thì cái việc xử án Chúa Giêsu lại quay ra kết án họ rồi. Nên họ đã cố chấp, không có nhìn nhận cái sự thật về tội lỗi của mình, để nhận ra Chúa Giêsu Kitô là một Thiên Chúa đã đến trên trần gian để cứu độ. Ngài đến để cứu độ, chứ không phải để luận phạt, không phải để xét xử ai hết, mà để cứu độ. Một Thiên Chúa tình yêu đến để cứu độ. Và chúng ta đọc tiếp, khi họ điều các tông đồ về, họ làm gì? Họ điều các ông đến giữa thượng hội đồng. Vì thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta thấy sức mạnh của Thánh Thần Chúa đã làm cho Phêrô là một người chài lưới thôi, mà trả lời một cách rất là khôn ngoan và chính xác. Con người chỉ là người thừa hành của Thiên Chúa mà không có thực hành những lời dạy của Chúa thì làm việc cho ai đây? Làm việc cho cái tôi ích kỷ của con người, cho những cái thế lực của ma quỷ sao? Cho nên phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Cái gì chống lại luật của Thiên Chúa là chúng ta tuyệt đối không có tuân theo, dù là quốc gia đó dùng quyền lực của mình để ra những cái luật nghịch lại luật của Chúa, là chúng ta không có buộc phải vâng lời. Chỉ vâng lời khi nào hợp với luật của Thiên Chúa. Chẳng hạn như cho phá thai. Dù là quốc gia Hoa Kỳ cho phá thai đi nữa, hoặc là ủng hộ đồng tính luyến ái đi nữa, người theo Chúa Kitô phải nhìn nhận sự thật, đó là một cái sai lầm về luân lý, không đúng theo ý muốn của Chúa, thì tuyệt đối không có vâng lời được. Vì khi mà con người loại bỏ những điều luật của Chúa là con người đi vào cõi tiêu diệt. Không có quý trọng, cái tôn trọng sự sống của con người, thì người ta sẽ coi thường cái mạng sống của các em bé từ lúc thụ thai. Không có cái em bé từ lúc thụ thai, làm sao có những con người của thời đại mới. Thế hệ mà chúng ta đang sống rồi sẽ phải chết, nhiều lắm là 100 năm. Rồi nhân loại bị triệt tiêu sao? Người ta nói rằng là nạn nhân mãn. Nhưng mà thực tế, chính con người không dùng tài năng của mình, dùng tài nguyên của Chúa ban cho để phục vụ cho sự sống con người, mà lại phục vụ cho chiến tranh, để tiêu diệt lẫn nhau, để tìm cái lợi cho nhau thôi. và một cái lợi nhuận cho một cái nhóm người nào đó. Rồi người ta muốn triệt tiêu sự sống của con người. Và cả cái vũ trụ này khi mà loại trừ cái sự sống của con người đi rồi, vũ trụ này chỉ có đất đá, cỏ cây, thú vật. Thì nó còn ý nghĩa gì của việc tạo thành của Thiên Chúa? Tột đỉnh của việc tạo thành cái thế giới hữu hình là con người. Chúa tạo tất cả mọi cái để phục vụ cho sự sống con người. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy hầu hết các quốc gia trên thế giới cho phép phá thai và cổ võ phá thai. Vậy, con người đang làm việc cho ai đây? Cho thế lực nào đây? Hay là cho một cái lương tâm đúng đắn, một suy nghĩ chín chắn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa? Vì vậy phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người khác. Đức Giê-xu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay ý quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại thế gieo ơn sám hối và ơn tha tội. Chúa đã nâng người lên để làm thủ lãnh và là đấng cứu độ. Và Phêrô đã giảng rõ ràng, các ông đã giết chết cái đấng mà Thiên Chúa gửi đến. Bây giờ, các ông nghiêm cấm, vâng lời các ông có đúng không? Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho người, cho những ai vâng lời người. Thứ nhất là các ông làm chứng. Thứ hai là Thánh Thần của Chúa làm chứng. Tác động tới những người nghe, họ hiểu và họ chấp nhận. Cho nên, các tông đồ làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Và thấy rõ ràng như vậy. Họ không có cách để trả lời cho Phêrô, một người chài lưới. Họ chỉ tức giận trong lòng. Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông. Khi mà bạo hành, dùng cái quyền lực của mình để mà triệt tiêu người khác, chứng tỏ là cái lý của mình là sai lầm. Mình không thuyết phục được người khác, mà chỉ muốn giết người khác bằng cái quyền lực của mình. Tức là mình đang sai lầm từ cái bước đầu tiên giết Đức Giê-xu, rồi cấm các tông đồ rao giảng. Thứ ba là không nhận ra tội lỗi của mình, để hối cải, để thay đổi. Cho nên cái tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không được tha đời này lẫn đời sau, bởi vì không có hối cải, không có thực tâm tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thật, rồi mới đưa tới cái bước thứ tư là giận điên lên và muốn giết các ông. Cho nên, bất cứ ở chỗ nào, từ vấn đề tôn giáo cho tới vấn đề tranh chấp với nhau trong đời sống xã hội, gia đình, nơi làm việc, nó dễ đưa tới những cái xung đột. Nhưng mà nếu mỗi người thành tâm nhìn nhận sự thật về mình, học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường, thì mới có thể có sự hòa hợp, yêu thương, hoán cải, và chính mình mỗi thành viên mỗi ngày một tốt hơn, bởi vì biết hoán cải, biết thay đổi cuộc sống của mình để tốt hơn. Còn khi mà cố chấp, ngoan cố tận cùng trong tội lỗi của mình, thì hoàn toàn không có thể nào làm gì được hết. Chỉ có tiếp tục ở trong cái tội lỗi thôi, thì được ích gì. Và trong khi họ quyết tâm để giết các tông đồ, họ giận điên lên. Thì một người trong họ đã lên tiếng. Đó là Gamaliel. Bây giờ có một người Pharisêu tên là Gamaliel đứng lên giữa thượng hội đồng. Ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát, rồi ông nói với thượng hội đồng. Thưa quý vị, là người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây có Thiêu Đa nổi lên. Xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết. Và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi cuốn dân đi với mình. Cả ông này cũng bị tiêu diệt. Và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này do người phạm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của ông. Họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-xu. Rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan mới được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-xu. Mỗi ngày trong đền thờ tại Tư Gia, mỗi ngày trong đền thờ và tại Tư Gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giê-xu Kitô. Nên chúng ta thấy Gamaliel là một bậc thầy dạy luật Môi-se nổi tiếng tại Jerusalem. Và ông đã từng dạy Phao-lô, là học trò giỏi của ông. Và những tiến sĩ luật ở Jerusalem có thể là học trò của ông. Cho nên ông có một uy tín khi ông nói lên cái sự thật. Và ông khôn ngoan bảo các tông đồ ra ngoài để nói cho cái nhóm thượng hội đồng. Thượng hội đồng Sanhedrin là nhóm tối cao lãnh đạo Do Thái giáo. Ông là một người có tinh thần cởi mở và lòng tin. Ông đã lớn tuổi. Ông biết rõ đường lối của Chúa. Nó không phải luôn luôn nó hợp với cái suy nghĩ của con người. Và ông xác quyết nếu ý định hay công việc này do người phạm thì nó sẽ tự tiêu diệt. Chúa Giê-xu đã từng nói tương tự như vậy ở trong Matthew chương 15 câu 13. Tuy nhiên, dường như điều này không có phải là luôn luôn là nó đúng hoàn toàn. Vì có những cái sự sai lầm mà nó kéo dài thế kỷ này qua thế kỷ kia. Nhưng mà mỗi người có một cái lý trí hiểu biết. Mình phải lựa chọn cái điều đúng cho cuộc đời mình. Vì khi mà 100 năm cuộc đời của chúng ta qua đi, chúng ta không có trở lại trần gian này để bắt đầu lại nữa. Chỉ có một cách duy nhất thôi. Hoặc là chúng ta lựa chọn, suy nghĩ và tìm hiểu để cái nào là chính xác. Với cái lý trí hiểu biết, chúng ta biết cái nào là đúng nhất. Và biết bao nhiêu cái do con người tạo nên, chứ không phải do Thiên Chúa. Vì con người có tự do. Cho nên ý kiến của Gamaliel nó đúng ở trong cái thời điểm của Gamaliel. Và ông đã trưng ra ông trường hợp ông Thêu-đa, ông Giu-đa người Ga-li-lê đã nổi lên. Và trong cái khát vọng của người Do Thái mong muốn được giải thoát khỏi nô lệ đế quốc Roma, cho nên họ nổi lên và họ nghĩ rằng giống như thời Maccabe. Nhưng mà quân đội Roma rất là hùng mạnh. Họ có một cái tổ chức rất là chặt chẽ. Từ khi họ thành lập Roma, một cái nhóm có luật lệ rất là chặt chẽ và là cái nền lề luật cho luật của toàn thế giới nữa. Để người ta dựa vào những cái tiêu chuẩn đó để làm ra những cái luật của thời đại này. Dĩ nhiên những luật đó nó phù hợp với 10 giới răn của Chúa. Và họ có một cái nền dân chủ của Roma. Và họ đã kéo dài được cả một cái giai đoạn rất là dài. Nhất là thời mà họ bành trướng cái đế quốc từ năm 100 trước Chúa Giêsu, và họ kéo dài mãi tới năm khoảng thế kỷ thứ 5 ở châu Âu và ở phía đông vùng Hy Lạp, kéo cho tới năm 1500 mới thua dưới cái sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, của nhóm Hồi giáo. Cho nên cái thời của các tông đồ đối đầu với đế quốc Roma không phải là chuyện dễ dàng. Và khi nghĩ về đấng cứu thế theo cái nghĩa chính trị thì chỉ có thua cuộc thôi. Nhưng cũng có những cái tư tưởng ở trong thế giới này do con người lọc lên, các triết học chẳng hạn. Nó có ảnh hưởng cũng khá lâu, nhiều khi cả một hai thế kỷ, rồi sau đó nó lặp lại. Và có những cái lý lẽ mà nó nghịch lại với tôn giáo. Chẳng hạn như những người duy lý là cái gì không hợp lý là họ không tin. Và có những vấn đề tôn giáo nó không có thể nào lý giải bằng lý trí tự nhiên được. Các phép lạ nó vượt ra ngoài cái lý trí tự nhiên. Không thể cho một người chết 4 ngày mà sống lại được. Không có lý giải được. Không có lý giải một cái hiện tượng bằng cái luật về khoa học là cân đo đong đếm được. Đức tin, tình yêu không có lý giải bằng khoa học được. Bởi vì không cân đo đong đếm tình yêu bao nhiêu ký, dài rộng bao nhiêu được. Đó là những cái mà chúng ta thấy đứng một khía cạnh nào đó thì không thấy được chân lý. Vì giống như người mù xem voi thôi. Tức là người mù, người nào rờ cái chân thì chỉ thấy như cục nhà. Rồi giải thích con voi như cục nhà thì nó sai lầm hoàn toàn. Rồi trúng cái đuôi tưởng là như cái chổi quét nhà thì lại thêm một cái sai lầm nữa. Cho nên bất cứ cái gì gọi là duy là đứng một khía cạnh là sai lầm. Duy tâm, duy lý, duy vật. Hiện sinh vô thần. Bao nhiêu cái nó duy, nó đứng một khía cạnh thôi. Nếu chỉ nói ở khía cạnh của mình thì nó không sai. Nhưng mà khi lấy một khía cạnh mà định nghĩa cho toàn thể thì lúc đó nó bị sai lầm. Vì vậy chúng ta biết ý kiến của Gamaliel có giá trị cho thường hội đồng thời đó, và họ đã xác quyết cái gì thuộc về Thiên Chúa thì nó tồn tại, và nó tồn tại đã 2.000 năm với bao nhiêu sự bắt bớ của các chính quyền trên toàn thế giới. Rao giảng tin mừng tại Roma bị bắt hại cho tới năm 312 mới bắt đầu có chiếu chỉ được tự do tôn giáo của vua Constantino năm 313 mới chính thức. Rồi truyền giáo ở các nước chẳng hạn như Việt Nam 130.000 người tử đạo. Rồi ở Nhật chẳng hạn, cả suốt cả 200 năm không có linh mục đến được. Nhưng mà qua Thánh Thần, tình yêu của Chúa tác động trong lòng người, niềm tin vẫn được ấp ủ, vẫn được sống một cách âm thầm. Cho tới 200 năm sau ở Nhật chẳng hạn, vẫn còn 20.000 người giữ được niềm tin của mình. Mặc dầu họ không có thánh lễ, không có bất cứ một cái hình thức tôn giáo nào bên ngoài, chỉ âm thầm trong gia đình, nhưng mà họ vẫn liên kết với nhau, vẫn tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là Thiên Chúa đích thực của đời mình. Cho nên giáo hội có linh hồn của giáo hội là Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn và làm cho giáo hội sống động ở trong bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn nào của cuộc sống. Không phải không có linh mục suốt 200 năm mà mất đi niềm tin. Không phải bị bắt bớ giữa thế giới ngày hôm nay mà mất đi niềm tin. Và ngày hôm nay, cái cám dỗ khác nó còn tinh vi hơn. Đó là những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Nó làm cho nhiều con cái của giáo hội bị khủng hoảng niềm tin. Và đó là cái nguy hiểm hơn tất cả những cuộc bắt hại. Những người Do Thái đã bắt hại ngay từ bước đầu tiên. Vì họ thấy những người Do Thái bỏ Do Thái giáo để đi theo Chúa Giêsu Kitô, họ đã cấm, họ đã bắt bớ. Và Gamaliel đã lên tiếng. Và cuối cùng, các tông đồ vẫn tiếp tục rao giảng ở đền thờ, rao giảng ở tư gia. Các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy các tông đồ hăng say rao giảng tin mừng, rao giảng về Chúa Giêsu đã chết và sống lại, rao giảng về những lời chứng của Chúa Giêsu, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Ngài thực hiện tất cả lời hứa ở trong Cựu Ước và Ngài đến để cho tất cả mọi người được sống và sống hạnh phúc. Ngài sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình cho toàn thể thế giới. Và chúng ta biết cái giai đoạn mà những người đệ tử của Gamaliel là những người rất là hăng say về lề luật. Trong đó có Phaolô. Mà trong chương 7 chúng ta thấy là Phaolô đi giữ áo và đi vào cái nhóm bắt bớ Stefano. Rồi chính Phaolô xin sứ vụ lệnh để đi sang Damas để bắt bớ đạo của Chúa. Những ai tin vào Chúa Kitô thì bị bắt bớ. Lời của Gamaliel có ảnh hưởng trong cái thượng hội đồng này. Nhưng mà cái tinh thần của người Do Thái vẫn còn âm ỉ và vẫn có những nhóm người nổi lên để chống đối giáo hội. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn giáo hội trải qua những cái thử thách ở trong thế giới ngày hôm nay, từ thời các tông đồ cho đến thời đại của chúng ta đều có những thử thách. Và mọi người tin vào Chúa thì Thánh Thần của Chúa dẫn dắt và qua những biến cố đó để cho những người chưa có niềm tin thì nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa hướng dẫn giáo hội. Giáo hội không có một tắc sắc ở trong tay để làm chính trị hay làm kinh tế hoặc là một cái nhóm quân đội nào. Tất cả đều ở trong tâm hồn của những ai thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa. Những ai tìm kiếm một cái xã hội công bằng và yêu thương trong một đại gia đình mà Thiên Chúa là cha, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Và Chúa Giêsu Kitô đã đến để giúp cho từng người chúng ta đi vào trong đại gia đình này. Ngài sẵn sàng hy sinh để đưa chúng ta tới hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta tin vào lời chứng của các tông đồ đã dùng mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa, để rao giảng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian này, và chúng ta là những chứng nhân cho Chúa trong thời đại của chúng ta. Và ngày mai chúng ta học tiếp công vụ ở chương 6.